Xin thân ái kính chào hết thảy quý con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Cứu Thế Giêsu. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có một buổi tối theo thường lệ chúng ta học Kinh Thánh, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ để ra để chúng ta kỷ niệm ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ khi Ngài đến thế gian này, Ngài bị bắt, Ngài bị hành hạ, đánh đập vì cớ tội lỗi của chúng ta, và cuối cùng là người ta đóng đinh Chúa trên thập tự giá. Qua phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe, Luca chương 22 từ câu 54 đến câu 62, kỹ thuật cho chúng ta biết một câu chuyện, một quan cảnh của Phi-e-rơ. Phi-e-rơ đi theo Chúa. Phi-e-rơ ở đây có nhiều điều tập hợp lại một cách mạnh mẽ về sức mạnh và cái điểm yếu, lòng can đảm và hèn nhát của ông. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh, chúng ta sẽ thấy ông là một con người như vậy. Đôi khi ông thể hiện mình theo cách kêu gọi sự ngưỡng mộ của chúng ta. Và vào những lần khác thì ông hành động như cách để khiến cho chúng ta nhìn ông với sự ngạc nhiên và thương hại. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chúng ta cũng có thể giống như Phi-e-rơ là đi theo Chúa xa xa. Chúa bị bắt, bị dẫn đi phía trước, còn Phi-e-rơ đi theo, nhưng mà đi xa chứ không dám đi gần. Ngày hôm nay nhiều người cũng vậy, tin Chúa, theo Chúa, nhưng cũng đi xa bởi nhiều lý do. Nhân kỷ niệm ngày lễ Đức Chúa Giêsu chịu thương khó năm 2022, chúng ta xem xét nhiều nguyên nhân của việc theo Chúa xa xa và nguy hiểm của việc theo Chúa xa xa. Bây giờ trước khi chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh để Chúa dạy dỗ chúng ta một lần nữa, xin mời Hội Thánh hiệp một với tôi xin phép cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời, Cha Chí Thánh, ngợi khen sự vinh hiển của Ngài, ngợi khen sự nhân từ của Chúa, ngợi khen sự quan phòng kỳ diệu của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa thời giờ thiêng liêng quý báu mà chúng con đi lại trên con đường thập tự giá của Chúa Giêsu đã từng đi, để thấy những điều đã xảy ra và Chúa muốn dạy dỗ chúng con trên con đường đó. Lạy Chúa, xin ban Đức Thánh Linh chúng con mở mắt mở lòng chúng con ra, để chúng con nghe lời Chúa, chúng con hiểu và chúng con làm theo. Con tạ ơn Chúa, con dâng sứ điệp này trong tay Cha. Xin hà hơi vào sứ điệp này với chủ đề là theo Chúa xa xa, của nhân vật là Phi-e-rơ, là một sứ đồ trưởng, là một môn đồ mà sốt sắng gần gũi với Ngài hơn bao giờ hết. Ông đã gần gũi với Chúa, tôn cao Chúa là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Đồng thời, ông cũng là người chối Chúa đến 3 lần. Vì thế, Cha ơi, xin dạy dỗ chúng con. Con tạ ơn Chúa, con dâng thời giờ còn lại trong tay Chúa. Chúng con hiệp nhau cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, Phi-e-rơ bị mọi người chê trách vì theo Chúa xa xa. Và đây là cái thất bại của Phi-e-rơ. Đây là lỗi lầm. Nhưng mà cái lỗi lầm này có thể không xảy ra nếu Phi-e-rơ nghe theo lời của Chúa. Bởi vì tại vườn Gethsemane, Chúa dẫn các môn đệ vào để cầu nguyện cái đêm mà Ngài bị bắt đó. Thì trong Giăng chương 18 câu 7 câu 9 có chép như thế này: khi mà người ta kéo tới để đem gươm giáo, đem đuốc đèn đồ tới để tìm kiếm Chúa Giêsu để bắt bớ đó, lính La Mã rồi đó, thì Kinh Thánh chép rằng Ngài lại hỏi một lần nữa rằng các ngươi tìm ai, thì họ trả lời, chúng trả lời rằng tìm Giêsu người Nazareth. Thì Đức Chúa Giêsu lại phán rằng ta đã nói với các ngươi rằng chính ta đây, vậy nếu các ngươi tìm bắt ta thì hãy để cho những kẻ này đi, tức là để cho các môn đệ mà đi theo Ngài đó, bắt Ngài thì bắt một mình thôi, cũng để cho các người, những người này đi ấy, để được ứng nghiệm lời của Chúa phán rằng con chẳng làm mất một người nào mà Cha đã giao cho con. Nếu Phi-e-rơ đã chịu nghe lời của Chúa và làm theo, có nghĩa là Chúa nói rằng bắt Ngài thì tất cả phải đi, để cho những người này đi, thì nếu mà họ đi thoát thân thì không có chuyện đó. Nhưng Chúa đã thấy rằng Phi-rơ đi theo Sa-sa, và trong khi mà đi theo Chúa như vậy đó, cũng có một môn đồ nữa. Môn đồ đó chính là Giăng. Ông đi theo Chúa nhưng mà ông không đi xa xa như Phi-rơ. Ông đi gần với Chúa và ông vào trong cái nơi mà xử án Chúa luôn. Bây giờ chúng ta đi sâu vào phân đoạn Kinh Thánh. Chúng ta xem nguyên nhân của việc theo Chúa xa xa. Nguyên nhân. Trong trường hợp của Phi-rơ đó có nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng mà ảnh hưởng tới, nhưng mà tất cả đều do Phi-rơ. Nguyên nhân thứ nhất là việc Phi-rơ theo Chúa xa xa là vì sợ con người. Tại sao chúng ta tin Chúa Giê-xu? Bởi vì Ngài là đấng được dự ngôn từ buổi sáng thế khi loài người vừa phạm tội. Là Ngài là được dự ngôn là con chiên rồi. Con chiên bị giết ra rồi. Rồi xuyên suốt Kinh Thánh, đấng cứu chuộc được Đức Chúa Trời hứa ban cho dân Israel và cả thế giới. Nhưng mà trong cái Ê-sai 53 đó mô tả Chúa Giê-xu là con chiên của Đức Chúa Trời chịu thương khó như thế nào. Rồi trong Giăng đoạn, trong sách Giăng, Giăng Báp Tích đã giới thiệu rằng đây là kìa là chiên con của Đức Chúa Trời đấng cắt tội lỗi của thế gian đi. Ngài là đường đi chân lý và sự sống. Ngài là cứu đấng cứu thế của nhân loại. Phi-rơ đã nói trong Phi-rơ thứ nhất chương 1 câu 15. Ngài là đấng trung bảo duy nhất trong Phi-rơ thứ nhất chương 2 câu số 5. Như vậy, chúng ta là những người may mắn được Chúa bày tỏ và Chúa làm cho tấm lòng của chúng ta tin điều đó. Và chúng ta tin thì chúng ta đi theo. Tin là phải tin cho trọn, tin cho đúng. Đừng có tin nửa vời. Ngài là cứu Chúa duy nhất của nhân loại, phải đến thế gian và chịu chết cho nhân loại. Bởi vì nếu mà để cho nhân loại đền tội thì nhân loại không có khả năng để đền tội. Đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Nhưng mà Phi-rơ đi theo Chúa, nhưng cái nỗi sợ hãi con người đó khiến cho ông trở thành một người hèn nhát. Trong phân đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đó, từ câu 56 đến câu 59 cho chúng ta biết rằng có một con đòi, có nghĩa là đứa đầy tớ đó, ngồi và thấy Phi-rơ ngồi sưởi ở ngoài cái sân nó trời lạnh, thì nó nói rằng người này cũng vốn là ở với Chúa Giê-xu, thì ông đã chối. Rồi sau đó lại có một người khác, một con đòi khác cũng nói y như vậy, rồi ông cũng chối nữa. Rồi cách một giờ sau có người khác quả quyết như vậy, thật người này cũng ở với Giê-xu vì người là dân Galilê, nghe cái tiếng nói của Phi-rơ là biết ông là dân nào và ở ông là người đi theo Chúa. Nhưng mà Phi-rơ đều chối luôn, chối tới ba lần lận. Không những chối mà còn rủa xả lại cái người mà đã nói thấy mình ở với Chúa Giê-xu. Rồi sau đó gà mới gáy. Rồi Chúa mới quay lại, Chúa nhìn Phi-rơ là vì Chúa đã báo trước cho ông biết rồi, đêm nay trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần. Chúng ta thấy đây một điều kỳ diệu phải không? Một Đức Chúa Trời, một cứu Chúa, một Đức Chúa Trời đã biết trước trong tương lai. Biết trước rằng Phi-rơ sẽ chối Ngài, mà chối ba lần sau đó thì gà nó gái. Như vậy chúng ta thấy Chúa là đấng tể trị trong lịch sử của loài người và trong mỗi hoàn cảnh nhỏ bé của con người của chúng ta này. Nhiều người ngày hôm nay giống như Phi-rơ vì khía cạnh này. Nhiều lúc họ được xác nhận quá gần gũi với Chúa Giê-xu sẽ là nguyên nhân mà họ phải chịu đau đớn, khổ sở hay bất bớ hay xấu hổ gì đó. Có nhiều người đó theo Chúa nhưng mà không dám sống một đời sống thuộc linh. Họ sống một đời sống thuộc linh, người ta sợ người thế gian đó phân biệt họ, thấy sao không giống mình và bị bắt bớ. Đây là cái lẽ đạo của Kinh Thánh đó. Cho nên là họ sống một đời sống xác thịt để hòa đồng với người thế gian, để khỏi bị bắt bớ. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh Chúa Giê-xu có lần nói trong Mác đoạn 13 câu số 13 rằng các ngươi sẽ bị mọi người ghen ghét vì danh ta. Song ai cứ bền lòng đến cuối cùng thì người ấy sẽ được cứu. Đôi lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta không cần giấu giếm, không cần sợ con người đâu. Có nhiều người vào trong nhà hàng, trong quán ăn, restaurant rồi đó, là tới giờ ăn cũng không dám cầu nguyện nữa, sợ người ta biết mình là một con cái Chúa, một cơ đốc nhân. Đó là một cái hình thức mà chúng ta chối Chúa hoặc là đi theo Chúa xa xa đó quý vị. Cho nên là trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 28 đó, Chúa phán rằng: đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đắng làm cho mất được linh hồn và thân thể ở trong địa ngục. Nếu như chúng ta sợ loài người mà không dám bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa thì không xứng đáng với Ngài. Điều này là điều Chúa nói đó. Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 37 đến câu 38, Chúa phán như thế này: ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta. Ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không xứng đáng cho ta. Ai không vác thập tự mình mà theo ta thì cũng chẳng xứng đáng cho ta. Như vậy, mỗi một người trong chúng ta theo Chúa mỗi ngày, mà nhất là cái biến cố này đó, biến cố cả thế gian kỷ niệm ngày Chúa thương khó và Chúa phục sinh sống lại đó, chúng ta phải tra xét lại cái đức tin của mình, cái thái độ của mình sống với Chúa, tin Chúa, bước đi theo Chúa như thế nào. Có phải chúng ta sợ con người hay không, hay là chúng ta vâng phục Chúa, tin cậy vào nơi Chúa, bước đi giữa mình với Chúa, bước đi mỗi ngày càng gần gũi Chúa hơn. Đó là điều mà chúng ta tra xét. Bây giờ cái nguyên nhân thứ hai mà khiến cho con người có thể đi xa xa, đi theo Chúa mà đi xa xa, đó là thiếu tình yêu dành cho Chúa. Phi-e-rơ đã yêu Chúa trước đó và sau này ông cũng yêu Chúa, nhưng ngay cái biến cố này, ông không đủ để giữ gần với Chúa hơn. Một tình yêu mạnh mẽ hơn sẽ khiến ông trở thành một người dũng cảm hơn. Cho nên tình trạng yếu kém của tình yêu dành cho Chúa thường là nguyên nhân của việc theo Chúa xa xa. Chúng ta yêu Chúa như thế nào đây? Đôi lúc mỗi một người trong chúng ta hãy tự kiểm tra, đong đo cái tình yêu của mình dành cho Chúa. Chúng ta nhớ trong Kinh Thánh, những lời cuối cùng của Đức Chúa Giêsu Christ, Ngài đã quở trách hội thánh Ê-phê-sô. Trong Khải Huyền chương 2 câu 3 câu 5 đó, Ngài trách hội thánh Ê-phê-sô là đã đánh mất tình yêu ban đầu. Ban đầu họ yêu Chúa lắm, nhưng mà lần lần họ bước đi theo Chúa, tự nhiên họ đánh mất cái tình yêu ban đầu đó. Bây giờ chỉ còn cái tình yêu phía sau thôi. Từ câu 3 chép như thế này: ngươi hay nhịn nhục và chịu khó vì danh ta, không mệt nhọc chút nào. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu và hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cắt chân đèn khỏi ngươi, khỏi chỗ nó. Chúa đòi hỏi chúng ta, ngày xưa chúng ta mới tin Chúa đó, chúng ta yêu Chúa lắm, nhưng mà dần dần cho đến ngày hôm nay, càng ngày đáng lý ra là chúng ta càng yêu Chúa, nhưng mà chúng ta lại sa sút. Ngày xưa chúng ta dám hy sinh cái gì đó cho Chúa, nhưng ngày hôm nay chúng ta không dám hy sinh nữa. Coi chừng, chúng ta đã đánh mất cái tình yêu ban đầu đó rồi. Cho nên Chúa bảo chúng ta phải lục lại cái nguyên nhân nào làm cho con đánh mất tình yêu ban đầu đó. Có phải do con người có thể làm xấu cho con? Người này, người kia, thế lực này, thế lực kia có thể làm xấu cho con, nhưng ta có làm xấu cho con không? Chúa sẽ hỏi chúng ta câu hỏi đó. Thật ra Đức Chúa Trời là Đấng toàn hảo mà Ngài yêu thương chúng ta, Ngài mong muốn những điều tốt nhất cho con cái của Ngài, Ngài không hề làm những điều gì xấu cho chúng ta cả. Nhưng mà nếu trên con đường đức tin của chúng ta ở trong hội thánh này, hội thánh kia, giao tiếp người này, người kia, chúng ta bị cớ vấp phạm, thì chỉ giữa chúng ta và người đó thôi. Và Chúa đã báo trước rồi. Chúa báo chúng ta là hãy nhìn chăm xem Đức Chúa Giêsu Christ là cội rễ và thành toàn của đức tin. Chúng ta biết ơn Ngài không hết. Ngài làm những điều tốt lành cho chúng ta không hết. Lấy đâu mà chúng ta giận Ngài? Lấy đâu mà chúng ta đánh mất cái tình yêu đó với Ngài? Ngày xưa chúng ta sốt sắng đi thờ phượng Chúa, ngày hôm nay chúng ta đi bữa không. Tại sao? Giữa con người hả? Không quan trọng, con người không thể nào mà ngăn cản chúng ta đến với Ngài được. Nếu mà chúng ta để cho con người ngăn cản chúng ta đến với Ngài, có nghĩa là chúng ta đã mất đi cái phước hạnh. Tự chúng ta làm mất đi cái phước hạnh đó, chứ không phải là Chúa. Không có một con người nào có thể ngăn cản chúng ta đến với Chúa được. Người nào đến với Chúa, Chúa đều mở đường và Chúa đều trân trọng cái tình yêu mà chúng ta dành cho Ngài đó. Trong Mác chương 12, khi các thầy thông giáo hỏi Chúa Giê-xu về điều răn lớn hơn hết, thì mục đích họ hỏi là để họ gài bẫy Chúa đó. Nhưng mà Chúa trả lời trong Mác chương 12 câu 30-31 rằng: ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Này là điều thứ hai, ngươi phải yêu kẻ lân cận như mình. Chẳng có điều răn nào là lớn hơn hai điều đó. Có nghĩa là chỉ có một điều thôi, là các ngươi phải có tình yêu. Cái tình yêu các ngươi dành cho Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, đấng mua chuộc các ngươi, là Cha đời đời, là Chúa bình an của ngươi. Ngươi phải hết tất cả những gì của các ngươi để yêu Ngài. Và khi mà các ngươi yêu Ngài đó, thì các ngươi cũng yêu tạo vật của Ngài. Kính Chúa, yêu người, chúng ta hay nghe nói như vậy đó. Chỉ một điều răn thôi. Như vậy, nghĩa là Chúa đòi hỏi chúng ta có tình yêu, và tình yêu cho Ngài không hề suy giảm. Nếu mà tình yêu của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời có ngày, có lúc suy giảm, thì huống hồ gì đối với những người khác. Phải không? Loài người có nghĩa lý gì so với Đức Chúa Trời đâu. Đức Chúa Trời ban phước, làm những dấu kỳ phép lạ, chữa lành thuộc linh lẫn thuộc thể, chữa lành linh hồn lẫn thể xác của chúng ta, mà có lúc chúng ta lại vơi đi tình yêu đối với Ngài, thì huống hồ gì con người. Nhưng nếu chúng ta yêu Ngài là chúng ta yêu con cái của Ngài, chúng ta yêu đồng loại là tạo vật của Ngài. Cho nên câu trả lời của Chúa Giê-xu cho chúng ta nhận ra tình yêu không thể thiếu trong đức tin và trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tình yêu không thể thiếu trong đức tin của chúng ta được. Cho nên tóm tắt của luật pháp hay những gì mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong đời sống chính là tình yêu. Lòng yêu mến Chúa phải được bày tỏ ra trong cuộc sống và trong hành động của chúng ta. Đừng có nói yêu mà bằng lưỡi. Chúng ta hay nói, nhiều người nói yêu người đồng loại, yêu người này người kia bằng lưỡi không đó. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời cũng vậy, chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, chứ có người nào nói không yêu Chúa đâu, nhưng mà phải bằng hành động. Yêu Chúa cũng bày tỏ ra qua việc làm những điều tốt lành cho danh của Chúa, cho hội thánh của Chúa, cho con cái của Chúa. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta đó. Vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương trong Giăng thứ nhất chương 4 câu số 8. Nếu chúng ta không yêu thương, không biết yêu thương, có nghĩa là chúng ta chưa biết Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể thay thế tình yêu thương bằng bất cứ điều gì khác, ngay cả những lễ nghi của tôn giáo. Cho nên lời Chúa Giê-xu phán cho thấy điều quan trọng nhất không phải là điều gì mà chúng ta làm, nhưng điều quan trọng nhất là điều chúng ta có tình yêu hay không. Có tình yêu cho Ngài và có tình yêu cho những người khác. Cho nên đáng lý ra chúng ta cầu nguyện: xin Chúa cho con mỗi ngày biết Chúa và giống Chúa càng hơn, để cho con sống một cuộc đời đức tin và yêu Chúa bằng tất cả sức lực, tâm trí và tâm hồn của con. Amen. Có một câu chuyện kể rằng có một, trong một cái hội thánh nọ, cách đây khá lâu, thì cái việc mà họ kết nạp một tín hữu vào trong hội thánh nó cũng thứ tự đàng hoàng theo cái lễ nghi lắm. Thì trước khi một người được kết nạp vào đó, họ sẽ học tín lý căn bản để hiểu biết về những lẽ đạo của Kinh Thánh, cũng như có một cái nếp sống đạo đức tốt. Thì trong một hội thánh nọ, trước khi mà làm lễ báp têm bằng nước á, thì có cái ban khẩu vấn báp têm để hỏi một người đàn ông đó, một tín đồ thất học, hỏi người đó rằng khi người ta hỏi về các lẽ đạo mà hội thánh tin theo đó, thì người này không thể trả lời được, không thể trả lời được, và căng thẳng đến cái độ mà dường như là sắp bị từ chối cái lễ báp têm. Thì họ gần loại bỏ anh ra, thì anh ta khóc nức nở và kêu lên rằng: tôi không thể nói cho Chúa, nhưng mà tôi có thể chết cho Ngài. Khi anh nói câu đó đó, thì cả hội thánh người ta mới nhận biết rằng đây là một người chất phác, một con cái Chúa thật ở trong hội thánh. Cái lòng, cái tình yêu thương hùng hồn hơn lời nói suông. Đó là lòng yêu thương đến độ mà hy sinh. Chính đó là lòng yêu Chúa thật đến độ có thể chết cho Ngài. Đôi lúc chúng ta theo Chúa, chúng ta ở trong một cái xã hội, ví dụ như ở Hoa Kỳ, chúng ta thấy dễ dãi quá bao, thì nó sẽ sanh ra những cái điều mà không đáng. Nhưng mà đối diện với cái sự mà thương xót của Chúa, trong sự cứu rỗi của Chúa, Chúa đòi hỏi chúng ta dành cái tình yêu cho Ngài, một cái tình yêu mà chân thật. Đó là điều thứ hai. Bây giờ điều thứ ba, điều thứ ba khiến cho Phi-e-rơ theo Chúa xa xa là đức tin yếu đuối. Trong Luca chương 22 câu 31-32 có lần Chúa Giê-xu đã nói là: hỡi Simon, Simon, này quỷ Sa-tan đã đòi sàng sải ngươi như lúa mì, song ta đã cầu nguyện cho ngươi hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm vững chí anh em mình. Quả thật vậy, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho Phi-e-rơ, cầu nguyện cho đức tin của ông không thất bại. Và nó đã không thất bại thật, nhưng nó có thể trở nên yếu đuối. Không thất bại nhưng mà trở nên yếu đuối. Cho nên sau khi Chúa Giê-xu bị bắt, những cái nghi ngờ có thể phát sinh ở trong tâm trí của Phi-e-rơ. Ông đi theo Chúa 3 năm rưỡi, Chúa dạy dỗ ông, ông đã xưng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời, là Đấng Christ. Nhưng mà cuối cùng đó, ông có những sự nghi ngờ. Tại sao mới theo Chúa, chưa làm nên được gì cả, mà bây giờ Chúa phải bị bắt, bị giết, coi như là không còn cái gì cả. Bắt đầu ông nghi ngờ. Chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, lịch sử của loài người bước sang một trang đen tối tại vườn Ê-đen cũng vì cớ sự nghi ngờ này. Khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên Adam và Eva đó, Chúa phán ở trong Sáng Thế Ký chương 2 câu 16 câu 17, Chúa phán rằng: rồi Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán dạy rằng: ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây ở trong vườn, nhưng mà về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến, vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết. Đó là lời phán của Chúa. Nhưng mà sang đến đoạn 3 từ câu 1 đến câu 6 đó, chúng ta nghe Satan và Eva nói với nhau nè. Quỷ Satan đó, nó nhập vào trong con rắn và nó nói nè: và trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã làm nên, có con rắn là giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng: mà chi, Đức Chúa Trời há có phán dặn các ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng: chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, song về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng: hai ngươi chẳng nên ăn đến, và cũng chẳng nên đá động đến, e khi hai ngươi phải chết chăng? Rắn bàn nói với người nữ rằng: hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Người nữ thấy trái cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý vì để mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Khi ăn xong là loài người đã bất tuân lời của Thượng Đế và bắt đầu tội lỗi đã xâm nhập vào thế giới loài người. Chúng ta thấy bà Eva nghi ngờ lời của Chúa. Chúa nói nếu ngươi ăn chắc chết. Nhưng mà bà nói rằng không nên đụng đá động đến, bởi vì e khi hai ngươi phải chết rằng. E phải chết chăng có nghĩa là nghi ngờ, có thể chết và có thể không. Nghi ngờ lời của Chúa. Đây cũng là cái cách mà Satan ở thế gian này hay cám dỗ con cái của Chúa, là những tín đồ mới đó hay nghi ngờ lời của Chúa lắm. Hoặc giả ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa trong hội thánh đó, có nhiều điều Chúa phán chúng ta thấy nó thích hợp với mình quá, mình nghe, mình tin và làm theo liền. Nhưng mà còn nhiều điều khác chúng ta bỏ ra ngoài, đó là một cái kỹ thuật mà chúng ta nghi ngờ lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Không có cái điều gì mà lời của Đức Chúa Trời phán mà nó dư hết trơn. Nó vô ích hết trơn. Có điều chúng ta làm hay không làm thôi. Nó thuận tiện, nó thích cho mình. Thấy có lợi tức thời chúng ta không làm. À, có lợi thì chúng ta làm, cũng không lợi chúng ta không làm. Chứ nếu mà một con cái của Chúa nào nghe theo lời Chúa mà cứ rắp tâm, âm thầm làm theo, chúng ta sẽ thấy cái sự phước hạnh của Chúa đổ đầy trong đời sống của chúng ta. Ba nguyên nhân rồi ha. Bây giờ nguyên nhân thứ tư. Nguyên nhân thứ tư là đi theo Chúa xa xa bởi vì có cái tính chất trần tục. Cái tính chất trần tục là cái tính chất thế gian đó. Cái tính chất thế gian ở trong đời sống của một con cái của Chúa. Chúa dạy Cơ Đốc nhân là phải phân rẽ ra khỏi thế gian, bởi vì thế gian là gian như thế mà, tội lỗi đã tràn ngập vào trong thế gian rồi. Bây giờ Chúa kêu gọi chúng ta là chúng ta đi ra khỏi thế gian. Dẫu rằng chúng ta đang sống ở giữa thế gian nhưng mà chúng ta không cùng mục đích với nó. Chúng ta sống giữa thế gian nhưng mà chúng ta chỉ biết công việc làm ăn rồi sống với Chúa. Nhưng nếu chúng ta có một mối quan hệ nào với người thế gian là để chúng ta giới thiệu về Chúa cho họ, để đem cái sự cứu rỗi đến cho họ. Chứ chúng ta không cùng hội cùng thuyền với người thế gian được. Chúa đã ví sánh rằng không thể được. Không thể nào mà mang ách chung với kẻ chẳng tin được. Chúng ta không có cùng hội cùng thuyền với họ. Ngay kể cả cái việc giải trí của con cái của Chúa với những người thế gian này khác nhau nữa. Chứ đừng có nói chuyện gì, nói cái giải trí không thôi đã khác nhau rồi. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 6 câu 18, 16 nói rằng, 16, 18 nói là vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai, con gái ta, Chúa toàn năng phán vậy. Rồi trong Ma-thi-ơ chương 6 câu 24, khi mà Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài còn dặn nữa, chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này mà yêu người kia, hoặc trong người này, trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa. Chúng ta là con của cái của Đức Chúa Trời, chúng ta sống trong đường lối của Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể sống trong đường lối của thế gian này được. Bởi vì thế gian này là ma quỷ nó dạy họ mà. Chẳng có ai được làm tôi hai chủ. Nhưng một số cơ đốc nhân tín hữu dường như cố gắng phục vụ Chúa Giê-xu và phục vụ thế gian luôn. Văn thứ nhất chương 2 câu 14 chép như thế này. Chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của sắc thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đến đời đời. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những lời hằng sống của Ngài. Có nhiều người đã có cái tinh thần của thế gian thì có phục vụ Đấng Christ nhưng mà rất là hờ hững, rất là thờ ơ. Có nghĩa là muốn vớt vát bởi vì đức tin yếu cho nên họ làm như vậy. Có một số quan niệm sai lầm vì chỉ nghĩ rằng Chúa đòi hỏi chỉ có đức tin không mà thôi. Nhưng Chúa đòi hỏi con cái của Chúa có sự gắn bó ấm áp, có sự phục vụ nhiệt thành sốt sắng và sự từ chối mình. Như hôm trước chúng ta học đó, từ chối mình, mình không là cái gì ở thế gian này nữa. Mình phải từ chối mình, chứ mình tự đừng có đưa mình lên nữa. Mình theo Chúa, mình phục vụ Chúa là như vậy đó. Phải sốt sắng, phải nhiệt tình, phải từ chối mình và mở lòng ra tạ ơn Chúa. Ngày hôm nay có nhiều người phục vụ Chúa nhưng mà phục vụ một cách là rất là hờ hững, rất là chiếu lệ. Chúng ta tưởng làm như vậy Chúa không biết sao? Chúa biết. Nếu mà chúng ta ở trong cái tinh thần mà phục vụ Chúa như vậy á, là chẳng khác nào chúng ta theo Chúa xa xa thôi. Chúng ta có thể giấu con người nhưng mà không thể giấu Chúa được đâu. Chúa biết tất cả tại sao chúng ta làm như vậy. Con người có thể ngăn cản chúng ta hầu vì Chúa chăng? Chỉ chúng ta với Chúa mà thôi. Nếu chúng ta có tấm lòng phục vụ Chúa, không ai có thể ngăn cản được. Chúng ta có một lòng nhiệt thành, sốt sắng, hết mình với Chúa, với công việc của nhà Chúa, chúng ta sẽ thấy kết quả cho Chúa. Còn nếu mà chúng ta có một cái sự mà đi theo Chúa xa xa đó, chúng ta không làm được gì cho Chúa đâu. Và có thể là cái nguyên nhân, bốn nguyên nhân mà tôi vừa trình bày đó, đó là bốn nguyên nhân khiến cho con cái có thể, con cái Chúa có thể đi xa xa, theo Chúa mà đi xa xa. Mà cái nguyên nhân thứ năm này á, có thể không có, nhưng nó cũng thành có, bởi vì đó là nguyên nhân phạm tội. Cái người mà phạm tội á, lỡ mình có thể phạm một cái điều gì đó là bắt đầu là không đi nhà thờ nữa. Mình phạm một tội nào đó, mình không cầu nguyện được nữa, mình không đi nhà thờ nữa, mình tránh. Đó là cái cách, cái lý do mà mình đi xa xa, mình xa Chúa. Mình phạm tội, Đức Chúa Trời chưa phạt, chưa phán cái gì của mình hết đó, mà mình lại tránh Ngài trước đi. Đó là cái thông thường của con người. Điều này có thể không phải là nguyên nhân để đi xa xa, nhưng những người mà nguyên nhân phạm tội, nó không phải là đi xa xa, nhưng mà còn trốn Chúa nữa, bỏ chạy xa Chúa nữa, cắt đứt Chúa nữa. Nhưng mà đó là lỗi hoàn toàn của con người, chứ không phải là lỗi của Chúa. Đó là sự lừa dối của ma quỷ mà nó áp đặt trong đời sống của họ, để cho họ phải xử sự như vậy. Cho nên tất cả những lý do khiến chúng ta đi xa xa Chúa, được Chúa ví sánh như là hâm hẩm như vậy. Chúa đã trách một hội thánh ở trong Khải Huyền chương 3 đó, Chúa trách hội thánh Laodice. Chúa phán như thế này: ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Laodice rằng, này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc của ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng. Ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Chúa cũng không chịu đựng nổi cái sự hâm hẩm của chúng ta. Không nóng mà cũng không lạnh, cũng không nguội. Theo Chúa thì cũng không theo ra hồn ra dáng, mà bỏ Chúa cũng không chịu bỏ. Ngày hôm nay có nhiều tín hữu như vậy lắm. Họ cứ tưởng là như vậy được rồi, mình sống hàng hai như vậy được rồi, đường nào mình cũng có đời này mà mình cũng có đời sau. Đó là cái tư tưởng của con người. Nhưng họ biết đâu Chúa phán rằng Chúa ước gì mà họ, một là họ nóng, hai là họ lạnh. Theo Chúa nửa vời và hầu việc Chúa nửa vời, không còn lòng sốt sắng nữa. Chúa rất ghét thái độ theo Chúa và hầu việc Chúa như vậy. Chúa nhả ra mà. Cho nên thái độ như thế này thì chẳng làm được gì, điều gì cho Chúa. Có một lần tôi kể một cái ví dụ cho hội thánh đó. Cái thời mà xe lửa mới phát kiến, người ta chạy xe lửa bằng đun nước nóng, hơi nước, để nó làm cái tạo nên cái năng lượng để đẩy toa xe lửa đi. Nhưng có một lúc xe lửa nó đang chạy giữa cánh đồng như vậy, từ từ nó chạy chậm rồi đứng lại luôn. Thì người ta đi tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà đang ngon lành như vậy mà tại sao mà nó từ từ nó chậm dần rồi nó tắt. Thì kiểm tra nào củi, nước, cái gì cũng còn nguyên, nhưng mà phát hiện ra là nước không sôi. Nước nó không sôi, nó không tạo ra một cái năng lượng để đẩy toa xe lửa đi. Toa xe lửa từ từ đi chậm lại và từ từ đứng lại. Đây cũng là điều mà Chúa cảnh tỉnh cho những con cái của Chúa hâm hẩm, đi theo Chúa xa xa, hâm hẩm, nguội. Quý vị thấy nước mà mình uống, một là nước đá, phải không? Nước lạnh phải không? Nước để tủ lạnh, nước đá. Hai là nước nóng. Còn cái nước mà mới uống vô một hớp mà thấy nó không lạnh, mà nó cũng không nóng, khó uống lắm à. Cái uống đó, cái nước đó mà khi mà mình khát nước, mình uống cái nước nó vô là không biết bao nhiêu mà cho nó đã khát. Một là lạnh, hai là nóng. Quý vị đã kinh nghiệm điều đó rồi. Cho nên là cầu xin Chúa giúp đỡ để cho chúng ta những nguyên nhân mà khiến cho chúng ta đi theo Chúa xa xa đó, chúng ta phải tránh. Chúng ta phải tránh những điều đó, và càng ngày đi theo Chúa là phải càng theo gần với Chúa, nắm chắc với Ngài. Lý do này nào chúng ta biết chúng ta theo Chúa gần. Chúng ta theo Chúa gần gũi, chúng ta sống với Ngài, đọc lời của Ngài, cầu nguyện với Ngài, sống qua lời phán của Ngài. Đó là sự gần gũi với Chúa đó. Còn sống mà đi xa xa với Chúa là không cầu nguyện, ít cầu nguyện, năm khi mười họa mới cầu nguyện, không đọc kinh thánh, không sống với lời dạy của Ngài, mà chỉ giữ đạo thôi, giữ cái thái độ của mình là tín hữu hay là cơ đốc nhân để được lên thiên đàng. Cho nên chúng ta phải tránh những điều đó. Bây giờ cái điều thứ hai là những nguy hiểm của việc theo Chúa xa xa. Cái hậu quả của nó, hậu quả thứ nhất trong trường hợp của Phi-e-rơ đi theo Chúa xa xa là ông bắt đầu của việc sa ngã khủng khiếp. Ông đi theo Chúa xa xa và sau đó rơi vào tội lỗi ghê gớm của việc chối Chúa Giê-xu. Thật cái việc mà chối Chúa nó đến với ông cũng bất ngờ quá. Chứ không phải là nó đến một cách trì hoãn để ông có thể suy nghĩ đâu. Ông thấy Chúa bị bắt đi đó là ông không bỏ Chúa. Ông coi thử một cái đấng mà đã làm những dấu kỳ phép lạ, đấng đã phán những lời kỳ diệu mà mình đã chứng kiến hơn 3 năm rưỡi qua. Bây giờ bị bắt đó, mình coi thử thế gian sẽ đối xử như thế nào với cái đấng quyền năng mà mình tin cậy, mình phó thác đó. Nhưng mà rồi đi xa xa, rồi sau đó người ta nói thấy ngươi cũng là người đi với người đó, chối liền, chối đến 3 lần như vậy. Ông đã rơi vào một cái sự sa ngã khủng khiếp là bắt đầu chối Chúa, không biết với Chúa. Trong khi là lúc nào cũng thầy ơi, thấy những dấu kỳ phép lạ Chúa làm ra rõ ràng như vậy. Nhưng mà bây giờ sợ con người và ông đã chối Chúa. Hành động chối Chúa của Phi-e-rơ là cao điểm của một chuỗi thất bại của ông. Lần đầu khi Chúa Giê-xu báo cho Phi-e-rơ biết ông đã bị Sa-tan sàng sải thì Phi-e-rơ đã khẳng định ông có đức tin, ông có khả năng và trung thành với Chúa, dầu mọi người như thế nào nhưng con phải đồng tội đồng chết với thầy. Ông đã khẳng định với Chúa như vậy. Vì kiêu ngạo nên Phi-e-rơ đã không đồng ý với lời phán của Chúa, thậm chí ông còn so sánh mình với người khác và mạnh mẽ tuyên bố ai sa ngã thì sa ngã chứ con thì không bao giờ. Cho nên Kinh Thánh thường nhắc nhở chúng ta là ai tưởng mình đứng coi chừng kẻo ngã là như vậy đó. Khi Phi-e-rơ chối Chúa lần thứ 3 thì gà liền gáy, đúng như lời Chúa đã báo trước cho ông. Và lúc đó tuy bị bắt nhưng Chúa đã nhìn Phi-e-rơ nên ông nhớ lại lời Chúa báo trước, liền đi ra ngoài khóc lóc cách thảm thiết đắng cay. Có sách nói đi ra khóc lóc thảm thiết, có sách nói đi ra khóc lóc một cách đắng cay. Ông đã rơi vào một sự thất bại ghê gớm. Nhưng mà tạ ơn Chúa, sau khi Chúa Giê-xu đã sống lại từ kẻ chết, Chúa đã gặp riêng Phi-e-rơ và phục hồi lại chức vụ sứ đồ cho ông. Rồi Chúa Giê-xu cũng phục chức cho ông một cách công khai nữa ở trong Giăng chương 21 đó. Cái câu Kinh Thánh mà chúng ta hay nghe là ngươi yêu ta chăng? Là Chúa hỏi ông tới 3 lần ở giữa mọi người, cho nên ông xấu hổ lắm. Chúa có bao giờ mà hỏi ông một điều nào như vậy đó. Nhưng mà vì ông đã chối Chúa tới 3 lần, cho nên Chúa buộc phải hỏi ông đến 3 lần để hóa giải cái tội lỗi của ông, tha tội cho ông một cách công khai. Ông chối Chúa một cách cá nhân thì Chúa gặp riêng ông sau khi Chúa phục sinh để phục hồi lại cái mối quan hệ đó, cái sự chối Chúa đó. Cái sự mà rồi khi mà ở giữa mọi người công khai đó, Chúa đã phục hồi lại cho ông cái chức vụ. Trong cái thời mà tín đồ đấng Christ bị bắt bớ đó, trong lịch sử của hội thánh đó, có nhiều thời kỳ. 300 năm đầu tiên khi thành lập hội thánh ở trên đất đó, là 300 năm bị bắt bớ một cách khủng khiếp. Nhiều con cái của Chúa phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hội thánh không nhóm được bình an tự do mà nhóm ở trong hầm mộ. Mà hoàng đế La Mã là hoàng đế Nero đã tiêu diệt con cái của Chúa một cách mà dã man trong lịch sử. Rồi sau đó từ sau 300 năm đó, hội thánh không bị bắt bớ nữa. Và khi cái dịp mà Constantine tin Chúa và lãnh đạo đế quốc La Mã thì bắt đầu hội thánh được tự do, không còn bắt bớ nữa. Nhưng mà bây giờ hội thánh đã biến chất, hội thánh không còn thánh khiết nữa. Đó là Công giáo La Mã. Rồi cho đến thế kỷ thứ 16, khi mà Martin Luther đã cải chánh cái giáo hội Công giáo trở thành Tin lành đó, là những người tin vào Chúa Giêsu để bị bắt bớ ở tại châu Âu một cách khủng khiếp. Mà trong thời đó có nhiều người đã hy sinh tính mạng của mình để giữ cái niềm tin nơi Chúa Giêsu. Và khi mà một số người ở tại nước Anh mà đi qua lập quốc ở nước Mỹ này cũng là những người mà chạy trốn khỏi cái sự bắt bớ của giáo hội Công giáo của Anh. Cho nên trong lịch sử, khi nói đến chuyện bắt bớ là nó ghê gớm lắm. Có một tín đồ tại Pháp trong thời đó, một thiếu nữ nô lệ tên là Blanding á, bị những bọn khảo dịch á, ra lệnh cho cô phải chối bỏ Chúa, bỏ đạo và chỉ điểm cho các nơi mà các tín đồ khác ở. Thì cô gái này nhất quyết không khai báo và nói tôi là tín đồ của Chúa Giêsu và trong các anh em tín đồ chúng tôi chẳng có ai làm điều gì gian ác cả. Nhưng mà quan trấn thủ thấy không chịu khai, cho nên ông bèn bảo nàng là hãy chỉ các danh các thần khác mà thề nguyện. Nhưng mà cô gái này vẫn cứ một mực từ chối. Thì quan đó bèn ra lệnh đánh đòn rồi bắt ngồi trên một cái ghế sắt nướng đỏ. Kế đến là quấn người đó vào trong lưới á, rồi quăng ra cho những con bò đực nó hút chết đi. Cô gái này thật là can đảm, dầu trải qua nhiều cực hình cũng nhất quyết không chịu chối từ. Ở thời châu Âu lập ra cái gọi là tôn giáo pháp đình. Người nào mà không tuân thủ theo cái luật sai trật á, thì bị kết án lên giàn hỏa. Cho nên là Chúa dạy chúng ta, không những chúng ta không chối Chúa mà còn xưng Chúa ra nữa, làm chứng nhân cho Chúa nữa. Trong Ma-thi-ơ chương 10 câu 32-33 nói đó. Lời Chúa Giê-xu phán, bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ ra trước mặt cha ta ở trên trời. Còn ai chối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt cha ta ở trên trời. Cho nên nói về cái việc mà theo Chúa khó hay dễ, bắt bớ hay không, nó thật ra là những cái quốc gia mà Hồi giáo ngày hôm nay mới gọi là khó khăn. Chứ còn những quốc gia mà theo chủ nghĩa vô thần cộng sản ngày hôm nay không còn bắt bớ đạo của Chúa nữa. Bằng chứng là tại đất nước Việt Nam của mình đó, họ vẫn cho con cái của Chúa nhóm lại tự do, chỉ đăng ký vậy thôi, đâu có ai làm gì đâu. Ngày hôm nay là dễ dàng rồi, so với cách đây mấy chục năm hồi, mới sau năm 1975 thời đó mới khó. Cái thời mà tôi vừa dâng mình hầu vì Chúa năm 1990 đó bắt đầu mới khó. Tôi cũng đối diện với sự bắt bớ ghê gớm lắm. Nhưng mà không sao cả. Giống y như thời công vụ các sứ đồ. Được bắt bớ vì hầu vì Chúa đó, chúng tôi vui mừng kể nhưng mà mình chịu khổ với Chúa như vậy. Cho nên hãy vững lòng. Chúng ta nắm chắc thiên đàng, phước hạnh, không sợ loài người. Bước đi một cách thẳng hoi với Chúa. Đi theo Chúa xa xa thường là bước kế tiếp là sự sa ngã. Một sự tái phạm tội. Sa ngã nằm trong hầu hết các trường hợp do theo Chúa xa xa. Cái hậu quả thứ hai là một hậu quả xấu xa khác của việc theo Chúa xa xa là mất đi sự bình an và mất đi cái niềm vui ở bên trong. Theo Chúa xa xa mất đi sự bình an, mất niềm vui bên trong. Mặc dù là một cơ đốc nhân có thể theo Chúa Giêsu ở một khoảng cách xa xa mà không rơi vào tội lỗi, nhưng Người ấy không thể nào có một đời sống thuộc linh đúng đắn như Chúa muốn được. Đánh mất cái đời sống thuộc linh của ông. Cho nên lời tuyên xưng của tôn giáo có thể được giữ lại, nhưng mà sự vui mừng đã bị đánh mất. Chúng ta chỉ còn theo Chúa một cách mà không đúng cái tiêu chuẩn mà Chúa dành cho mình, là theo Chúa là cái sự bình an ngự trị trong lòng, sự vui mừng ngự trị trong lòng của chúng ta. Vui mừng, cho nên Kinh Thánh này nói rằng hãy vui mừng mãi mãi và cầu nguyện không thôi đó. Rồi khi mà theo Chúa, cái hậu quả của nó đó là mất cái sự hữu ích và kết quả cho công việc của nhà Chúa, vì đi theo xa xa, đi theo Chúa xa xa là không còn ích lợi nữa, không còn hữu ích cho Chúa, không còn kết quả cho Chúa nữa. Sự hữu ích của một cơ đốc nhân phụ thuộc vào sức sống, sự kỹ lưỡng và nhất quán của đời sống tôn giáo của mình, đi theo Chúa. Rồi đi theo Chúa xa xa, cái hậu quả của nó là gì nữa? Là mất đi những ơn phước. Đi xa xa chúng ta có thể là đi theo xa chúng ta sẽ được những cái gì mà của thế gian này, nhưng mà chúng ta sẽ mất đi cái ơn phước thuộc linh của Chúa. Và cái hậu quả thứ tư nữa là theo Chúa xa xa chúng ta sẽ mất đi cái phần thưởng khi Chúa hiển lộ. Đó là những điều tai hại, hậu quả của việc đi theo Chúa xa xa. Cho nên nhân kỷ niệm Đức Chúa Giêsu chịu thương khó, hãy để cho những ai nhận ra mình là người đã đi theo Chúa xa xa được khích lệ mà quay trở lại đi gần gũi với Ngài. Hãy đặt sang một bên mọi gánh nặng, mọi nghi ngờ trong lời của Đức Chúa Trời. Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Chúng ta nghe nói về Đức Thánh Linh, bước đi theo Thánh Linh, hãy thừa nhận với Đức Thánh Linh những sự yếu đuối của mình và xin giúp đỡ cho con. Và trên hết, chúng ta hãy nghe lời phán dặn của Chúa trước khi Ngài bị bắt ở trong vườn Gethsemane. Ngài nói với Phi-e-rơ, nói với Gia-cơ, nói với Giăng rằng hãy thức canh và cầu nguyện kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Cầu xin Chúa thăm viếng ban phước cho con cái của Chúa qua lời hằng sống của Ngài để nhắc nhở con cái của Chúa trên bước đường chúng ta theo Chúa. Nhân chúng ta kỷ niệm Đức Chúa Giêsu Christ chịu thương khó năm 2022, để đời sống của chúng ta dầu thế gian này có như thế nào đi nữa, đức tin của chúng ta vững vững vàng và bước đi theo Chúa gần gũi mỗi ngày. Amen. Cảm ơn Chúa. Xin con cái của Chúa hướng lòng về Chúa cầu nguyện.